Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Quan Nghiêm. Kính thưa chư đại đức tăng cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính tri ân Thượng tọa đã bất từ bì nguyện đã cùng song hành với chúng con thân lâm đến tới nơi này để chứng minh cho đạo tràng hôm nay, và cũng gửi lời cảm ơn chư tôn đức tăng và gia đình chú Anh Ngọc đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại vùng này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị Phật tử luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị,
tôi hôm nay rất là vui. Trên cái đoạn đường hoằng pháp lần này, tôi có chuyến giả ngoại về đây. Tôi không biết những người đi phượt thì cảm giác thế nào, nhưng tôi cũng có cảm giác là gần như vậy. Tôi đi hai chuyến bay từ ở Victoria xuống tới nơi này. Nơi này tôi cũng biết vùng gì nữa. Như một cái vùng duyên hải của Vancouver, đúng không? Như một cái vùng bán đảo. Thì ngày hôm qua tôi dừng chân tại ở Victoria, tôi cũng cảm thấy là phong cảnh tuyệt đẹp, nó làm cho con người cảm thấy cái gì đó nó thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng. Và khi tôi đến nơi này thì tôi thấy nơi này chúng ta đẹp còn hơn ở trên Victoria nữa. Từ phong cảnh, không khí cho đến mọi thứ, nó làm cho con người chúng ta thấy thật sự thoải mái. Và tôi nghĩ rằng là các vị có duyên sống ở nơi này, thường thường chúng ta sống ở những vùng gian như thế này thì người ta hay nghĩ là vùng biên địa, đúng không? Nhưng mà tôi thấy đây có biên địa chút nào đâu, đây thiên đường hết chứ. Thành ra là thấy ai về đây ai cũng đẹp. Nhờ khí hậu phong cảnh rồi này kia kia nọ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Sự thật rằng khi tôi đến đây này tôi rất là cảm giác khác với so với ban đầu. Cái ban đầu thì do cái lời mời của gia đình chú Anh Ngọc, rồi cô Quảng Thường làm trung gian để nói với tôi là thầy ơi, một nơi này như là vùng sâu vùng xa của Việt Nam mình vậy đó. Nơi đó không có Phật Pháp, không có chùa chiền, rồi Phật tử thì nơi đó vì ở sống ở vùng miền biển cho nên là họ toàn là sống bằng cái nghề thủy sản thôi, cũng không biết cái nghề sống khác, cho nên là cổ giống như kể lễ ỉ ôi dữ lắm. Nhưng mà thực tế tôi đến nơi này tôi đâu thấy cảm giác mà giống như tôi hình dung ban đầu đâu. Rằng đó điều may mắn, tôi chúc mừng cho các vị khi mà người Việt chúng ta tôi thấy là tha hương khắp nơi trên thế giới. Thầy nói là khi tôi đi hoằng pháp tôi mới biết được rằng là một đất nước nhỏ bé vùng châu Á như thế mà chúng ta lan tỏa khắp nơi, và dường như đặt chân đến nơi nào cũng có người Việt Nam chúng ta ít nhiều. Chỉ có điều là châu Phi tôi chưa đến, không biết có hay không. Nhưng mà trong hầu như các châu lục của chúng ta thì gần như là nước nào cũng có người Việt chúng ta ít nhiều, và do nhiều lý do để chúng ta có mặt. Và điều khá khen nhất và tôi tôn trọng nhất cho tất cả các vị là người Việt chúng ta đến đâu chúng ta lại mang đạo Phật đến đó. Tôi phải nói là như vậy. Trong cái quá khứ lịch sử về truyền bá đạo Phật thì chúng ta thấy là những người truyền bá đạo Phật là người xuất gia, cư sĩ. Người mở đường cho đạo Phật đó là xuất gia, cư sĩ. Trong quá khứ lịch sử Phật giáo truyền bá đạo Phật á, thì cái mở đường truyền giáo đa phần là người xuất gia, những thầy tu đi mở đường truyền bá đạo Phật. Cũng như tại Việt Nam chúng ta, trong cái quá trình mở đường truyền giáo ở tất cả các vùng miền của chúng ta vào cái vùng đàng trong đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là những vị thiền sư, những người tu sĩ. Nhưng mà trong cái quá trình cận đại, khi mà tôi đi đến tất cả các nơi trên thế giới tiếp cận, tôi thấy đa phần không phải là người tu sĩ mở đường cho sự có mặt của đạo Phật, mà hầu như là người Phật tử tại gia của chúng ta. Các vị có nơi nào là các vị mở đường, các vị tạo điều kiện cho tăng ni đến đó để đem Phật Pháp đến đó, để mà duy trì một giá trị truyền thống văn hóa đạo đức của Việt Nam đồng thời cũng là một tín ngưỡng ngàn đời của người Việt Nam mà tồn tại trong huyết quản của tất cả các vị. Đó là một cái điều mà rất là quan trọng mà các vị giữ được truyền thống đó. Tôi xin tán thán công đức của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Khi tôi đến nơi này cũng chưa có chùa đúng không? Có chùa không? Đây có chùa nào không? Không. À, nhưng mà chúng ta vẫn tạo được điều kiện để cho chư Tăng đến. Dù không có chùa nhưng mà chư Tăng vẫn xuất hiện. Và sự xuất hiện của chư Tăng ở đây là do ai? Là do cộng đồng người Việt của người cư sĩ Phật tử chúng ta. Chúng ta có nguyện vọng đó. Mà đặc biệt nhất là dù ngành nghề nào, các vị cũng vẫn cảm thấy rằng đạo Phật là một cái giá trị sống thiêng liêng trong con người của chúng ta. Dù cái cách nhìn nhận của các vị về đạo Phật mỗi người nhìn nhận một cách khác nhau. À, dĩ nhiên là nó cũng có những cái việc lệch lạc so với cái giá trị gốc của Phật giáo. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là trong lòng của các vị vẫn còn niềm tin về Đức Phật với một góc độ nào đó, cho dù các vị tín ngưỡng như một vị thần. Tôi thấy những người sống bằng nghề chài lưới thì trên chiếc thuyền của họ đa phần thì họ thờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm á. Có thể họ đi chùa hay không tôi không biết. Có thể là họ kính Phật trọng tăng theo góc độ nào tôi không biết. Nhưng mà trên chiếc thuyền họ vẫn thờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong tín ngưỡng của họ. Và họ cho rằng hình ảnh Bồ Tát đó có thể hỗ trợ để giúp họ để tìm sự sống, mưu sinh, để hạn chế vấn đề tai nạn mà có được sự mà nương tựa về tâm linh như vậy. Đây là cái điều mà những người mà gọi là quần chúng Phật tử chúng ta tôi thấy là phổ biến là như thế. Cho dù thời gian đạo Phật suy thoái tại Việt Nam chúng ta thì hình ảnh đó nó vẫn còn bàn bạc trong quần chúng. Có thể thời điểm đó chư Tăng không có điều kiện để mà gọi là giới thiệu đạo Phật với mọi người, hay là các vị cũng không có những môi trường tu học tốt như bây giờ, nhưng mà trong lòng quần chúng vẫn còn đâu đó hình ảnh của đạo Phật một cách trực tiếp gián tiếp. Và vì vậy trên cái nguyên tắc thì người Việt Nam không có người nào không biết đạo Phật. Ở đây không có ai không biết đạo Phật không? Dĩ nhiên là hỏi cái này bằng thừa. Có mặt tại đây là dĩ nhiên chúng ta biết rồi. Và đây cũng là một bài mà tôi nói chuyện tại Đức. Tôi nói chuyện cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Cái bài giảng là để hiểu đạo Phật. Tôi có nói đa phần chúng ta ai cũng biết đạo Phật. Biết là một vấn đề, nhưng mà tôi hỏi hiểu không thì lúc đó mới cảm thấy là ngờ ngợ về cái điều đó. Cho hỏi biết đạo Phật không? Biết không? Các vị biết đạo Phật không? Biết. Biết ông thầy Phước Tiến không? Biết. Nhưng mà hiểu ổng không? Hả? Ồ, cái này bắt đầu ngờ ngợ rồi nha. Ngờ ngợ. À, chứ tôi hỏi các vị biết đạo Phật không? Các vị biết. Nhưng mà hỏi hiểu đạo Phật không? Bắt đầu ngờ ngợ rồi đó. À, cho nên đây là một cái bài giảng tôi giảng rất quan trọng. Có thể các vị tìm nghe lại. Trong quá trình mà tìm hiểu ngắn với những Phật tử ở quanh vùng thì tôi được biết cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây không có đông, đúng không? Như khoảng là tối đa là khoảng 500-600 người gì đó. Nhưng mà ở đây chúng ta tập trung về ở nơi này với cái số lượng này là thật sự mà nói đứng về mặt tỷ lệ là quá cao rồi đó. Hẳn là quá cao rồi đó. Có nghĩa là trong những cái đồng bào của chúng ta ở đây, do cái sự truyền tai nhau hay là do cái những niềm tin sẵn có chúng ta đã có ở trong cái lòng của quần chúng cũng rất là phong phú và đa dạng, cũng lớn lắm. Cho nên ở đây chúng ta mới có mặt một cái số lượng như thế này. Tôi đáng ngạc nhiên á, chứ tôi nghĩ hôm nay tôi gặp chừng 30 người là cùng. Bởi vì tôi nghe nói là số lượng người ở đây chỉ có mấy trăm người thì đa phần là như thế. Nhưng mà các vị có mặt ở đây tôi nghĩ là xem cũng 100 á. À, như vậy thì với cái tỷ lệ này là chúng ta đã chiếm tỷ lệ quá cao. Và như vậy tinh thần học Phật của các vị đã như vậy thì không nên bỏ mất cơ hội. Hãy nói là như vậy, rất trân trọng những người sống trong một hoàn cảnh như thế này. Cuộc sống xung quanh là như vậy nhưng mà vẫn yêu quý đạo Phật, vẫn có một cái lòng hướng về Phật như vậy. Thì đây là một cái điều mà chư Tăng chúng ta cần lưu ý để tạo điều kiện cho những người học Phật một cách cởi mở và họ dựa trên nền tảng đó để phát huy cuộc sống một cách hạnh phúc và an vui. Tôi cũng xin chúc mừng và tán thán tinh thần của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, Khi tôi đến nơi này, tôi cũng có một cái sự nhắm đến một cái bài giảng để chia sẻ với các vị trong hoàn cảnh thực tế. Bởi vì thực tế tôi biết với các vị, đa phần là chúng ta không trực tiếp sống bằng cái nghề đánh bắt thủy sản, thì chúng ta cũng buôn bán thủy sản. Nói thẳng ra là như vậy. Vì vậy, đây là một điều mà nó nhạy cảm trong cái cảm nhận của chúng ta giữa cuộc sống và sự tu học theo Phật Pháp. Mà tôi nghĩ rằng nếu không khéo, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội với những người thật lòng họ muốn học đến Phật Pháp, nhưng vì có thể do tác động, do suy nghĩ một cách chưa đúng đắn, làm họ ngăn cách với con đường để trở thành một người Phật tử đúng Pháp, hay là tu học theo chánh Pháp. Như vậy là quá uổng. Vì vậy, tôi sẽ nghĩ đến một cái điều làm sao mà chia sẻ để bớt đi một cái phần mà suy nghĩ nó chưa có phù hợp với những cái hoàn cảnh sống của chúng ta, cũng như chưa đúng với cái chân lý của Phật giáo. Thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng để mà giúp cho các vị bớt đi cái phần nào về những cảm giác sợ hãi hay là lo lắng khi chúng ta có những cái ngành nghề như vậy mà chúng ta lại là người Phật tử. Nó có trở ngại gì không? Nó có làm chúng ta có thể thêm tội hay là cái gì đấy không? Thì tôi chia sẻ với các vị một cái bài giảng là sợ tội làm sao dám tu theo Phật. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có sợ tội không? Hả? Ai sợ tội đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn cánh tay các vị. Ai cũng sợ mà sao thấy đưa tay lên ít quá vậy? Sợ ít thôi. Xin thưa các vị, trên cơ bản là con người nếu có suy nghĩ, có tư duy thì không ai không sợ tội. Cái sợ tội nó xuất phát từ một cái tâm lý sâu xa của con người, một sự ám ảnh là cái gì nhắc đến tội thì cái đó chúng ta cảm giác là mình đang sai. Nghĩ đến tội có nghĩa là mình đang sai. Mình sợ tội có nghĩa là mình nghĩ mình làm việc đó là sai. Và mỗi một con người có một cái mặc cảm về cái, hay là có một suy nghĩ, một cái cảm nhận về cái sai khác nhau. Có người cảm nhận về cái sai sẽ chịu hậu quả về cái sai bằng cách này. Có người nghĩ chịu hậu quả cái sai bằng cách khác. Có người nghĩ tôi làm sai này, cái mơi mốt tôi đọa xuống là địa ngục và tôi phải như thế như thế. Còn có người nghĩ sai thì thấy tâm lý bất an cách này cách khác. Và vì một cái quan niệm sợ tội của chúng ta nó rất đa dạng và phức tạp, cho nên đôi khi chúng ta cũng không nắm bắt được thế nào là tội một cách đúng nghĩa nữa. Về mặt dân gian chúng ta quan niệm tội nó nhiều kiểu lắm. Một người đồn cái tội thế này, một người cho cái đó là tội, cùng là một hành vi có người tội có người không thế. Và nhất là khi chúng ta là một người vừa tín ngưỡng dân gian mà người theo Phật Pháp, cho nên chúng ta tập hợp những cái quan niệm về tín đồn, về những dư luận của xã hội để chúng ta kết tội về những cái hành vi của cuộc sống của chúng ta. Thì đôi khi có những cái khắt khe đến độ mà người Phật tử dường như phải chấp nhận cái áp lực tâm lý này rất lớn. Đôi khi chúng ta là Phật tử chúng ta đã quá tốt rồi, nhưng mà tại chúng ta bị ép bởi những cái quan niệm tâm lý về vấn đề tội lỗi một cách không phù hợp. Đôi khi người Phật tử trở nên sống thiệt thòi, sống bị áp lực. Trong khi bản thân chúng ta sống rất tốt mà lại bị áp lực. Trong khi có những người họ sống không có nghĩ về vấn đề tội phước, họ cũng không có bận tâm về vấn đề tội phước, nhưng mà họ cũng sống một cách khuây khuây hàng ngày. Trong lòng họ nghĩ gì mình không biết, nhưng mà về mặt khách quan thì chúng ta thấy họ vẫn bình thường, vẫn sống thoải mái. Như vậy có những lúc mình thấy rằng người Phật tử mình đáng thương quá. Trong những hoàn cảnh đó, một số những cái tôn giáo họ lợi dụng những cơ hội đó. Họ cho rằng đạo Phật quan niệm như vậy, tội 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 tội, còn đạo của tôi không có tội, cái đó không có tội. Hoặc là có tội hả, đến Thượng Đế tôi, Thánh Thần tôi tha thứ này kia nọ là hết đó. Còn đạo Phật cho cái đó là có tội, tôi thấy rằng vô lý, tôi thấy rằng mệt mỏi thế. Cũng giống như bây giờ người ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật nói là sát sanh là có tội như vậy, nhưng mà trong đạo của tôi thì do Thượng Đế sanh ra cho nên tôi cứ thoải mái mà ăn. Vì vậy đây là quan niệm của đạo Phật, như vậy là làm cho người Phật tử trở thành tội đồ một cách bất đắc dĩ. Như vậy ai theo đạo Phật thì trở thành có tội. Còn những người không theo đạo Phật hoặc những tôn giáo của chính họ giới thiệu thì một hành động cũng giống như chúng ta, nhưng mà họ cảm thấy thoải mái. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đạo Phật có đặt ra những điều đó để ràng buộc người Phật tử, để biến người Phật tử trở thành tội đồ? Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ chứ. Chứ bây giờ sát sanh theo đạo Phật có tội, còn theo đạo khác không tội, vậy ngu gì theo đạo Phật? Đạo Phật cái hành động đó nó không có lợi ích cho mình, nhưng mà một cái đạo khác, cái hành động đó thấy thoải mái quyền lợi của chúng ta, nhưng mà được sự bảo kê nữa à, như vậy dạy gì chúng ta không theo? Đây là một điều mà tôi nói để cho các vị từng bước để suy nghĩ. Như vậy chúng ta có thấy rằng đạo Phật chúng ta là đã quá làm khắc khổ cho cái người Phật tử của chúng ta không? Đây là điều mà làm cho những người Phật tử chúng ta rất là phân vân. Cho nên á, có những người á, họ không dám đến với đạo Phật. Họ không dám để trở thành một Phật tử. Có những khi họ cũng yêu đạo Phật, nhưng mà làm Phật tử coi như là Phật tử đi quanh quanh, hoặc là Phật tử gì đó tín ngưỡng thôi, chứ còn kêu quy không dám. Tại sao vậy? Họ quy không dám, quy năm giới giữ không được, sợ tội à. Rồi vậy thằng không quy y muốn làm gì làm có tội hả? Vậy nếu mà quy y trong đạo Phật mà giữ giới không được, do cái đó Đức Phật cấm à. Đức Phật cấm không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu gì đó. Vậy là người mà coi là không quy y, muốn làm thoải mái gì cũng không có tội. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta cảm thấy như vậy ai không sợ, phải không? Bây giờ quy y cấm nãy kia nọ, thôi đâu dám quy y đâu. Mặc dù gia đình theo Phật cũng giữ truyền thống như thế, nhưng mà bản thân hỏi quy y chưa? Chưa. Đó, chưa. Rồi có người nghĩ rằng do giữ giới cũng không trọn cho nên cũng không dám. Trong năm giới gồm cái gì? Năm giới trong Phật giáo cho người cư sĩ Phật tử gồm gì? Một là gì? Không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn không gì? Nói dối. Năm không gì? Uống rượu. Kiểm hồi hình như giới nào cũng phạm chứ trời. Phải không? Kiểm giới nào cũng phạm cho người kêu quý sao quý. Đó. Mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải giữ được những điều đó mới quy y, thì thật sự mà nói, tôi nói thật với các vị, người cư sĩ Phật tử mà giữ trọn năm giới đếm trên đầu ngón tay. Tôi nói thẳng là như vậy. Người cư sĩ Phật tử mà nếu là sao giữ trọn theo năm giới là đếm trên đầu ngón tay. Và nếu cảm thấy rằng là khi nào giữ được giới của Phật giới thì khi đó chúng ta mới quy y để trở thành Phật tử, thì tín đồ Phật tử không có bao nhiêu người. Và những người từ bỏ đạo Phật lại ngày càng nhiều hơn. Đây là điều mà tôi nói vậy. Không phải là các vị đến với đạo Phật để đạo Phật được cái gì. Tôi nói là với các vị như vậy. Hồi hôm khi tôi giảng ở tại Vancouver, có một cô đó, cô nói rằng là con sợ mai này đạo Phật mai một, khi mà chúng ta không có truyền bá được đạo Phật bằng tiếng Anh cho thế hệ tương lai. Tôi nói cô nói thì như đúng mà không đúng. Đạo Phật không có mai một. Con người chúng ta mai một về đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật mai một. Chân lý không có thay đổi theo cái nhu cầu của con người. Quan niệm của con người như thế nào là tùy chúng ta. Còn cơ bản nhất là vậy đó. Đời nó vậy đó. Lửa nó vốn nóng gì đó. Biết hay không là tùy chúng ta. Ở Bắc Cực hay ở đây, lửa vẫn nóng như thế. Để ở trong bóng tối lửa cũng thế. Để ngoài ánh sáng lửa cũng thế. Bản thân nó là như vậy, là như vậy. Con người có nhận thức hay không nó cũng như vậy, mà không có nhận thức của con người đó nó cũng như vậy. Nhưng mà cái này trong một bài giảng khác tôi chia sẻ, chứ tôi không nói với các vị về vấn đề này. Nhưng mà nói đây cho chúng ta cảm thấy rằng là cái vấn đề của đạo Phật không phải là các vị đến quy theo Phật để Đức Phật được cái gì, hay là những cái người truyền bá đạo Phật được cái gì, mà chân lý này cần giới thiệu cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đạo Phật không mệnh danh là tôn giáo. Có những người nói là tất cả những tôn giáo đi dụ, đi khuyến khích, nhưng mà đạo Phật chúng ta không làm được chuyện đó. Sự thật rằng đạo Phật không cần thiết. Một người truyền bá đạo Phật nó không mang cái nghĩa như một người đi giới thiệu tôn giáo, hay là một người truyền đề giáo theo về vấn đề của tôn giáo. Chúng ta phải bỏ cái này qua một bên. Cái sự giới thiệu này tôi cảm thấy rằng một người giới thiệu đạo Phật cũng như một người bác sĩ hiểu được vi trùng, hiểu được chức năng thực phẩm, tất cả mọi thứ đi công bố với tất cả mọi người về việc đó. Còn cái việc mọi người làm được điều gì về cái nghiên cứu đó thì tùy. Cho đây tất cả chúng ta nó không mang cái nghĩa là tôi đi giới thiệu cái điều đó để tôi được cái gì. Những người giới thiệu của đạo Phật mang cái sứ mạng này cái gì? Để giới thiệu về chân lý với cuộc đời. Tiếp nhận được như vậy, còn sống như thế nào về đạo Phật tùy các vị. Giống như các vị hiểu về vấn đề thực phẩm, hiểu về vi trùng, hiểu về tất cả mọi thứ. Các vị cứ hiểu đi. Còn cái chuyện mà các vị ăn uống như thế nào, theo vấn đề gọi là vệ sinh thế nào, về an toàn thực phẩm thế nào, cái gì đó, việc tùy các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ đúng đắn hơn về những cái người mà giới thiệu đạo Phật. Và bản thân tôi khi giới thiệu đạo Phật tôi cũng vậy, tôi rất thoải mái. Tôi rất thoải mái. Tôi không buộc cho tất cả các vị để trở thành một người khệ nệ, như một con người lệ thuộc về tôn giáo. Còn lòng kính trọng của các vị dành cho Đức Phật hay dành cho chư tăng hay là như thế nào, tùy tình cảm và cái tâm niệm của tất cả các vị. Còn cái chuyện mà buộc thế này thế kia, đặt ra các vấn đề, tôi không quan trọng. Tôi không quan trọng. Chúng ta đến với nhau để hiểu một vấn đề. Tôi đưa đạo Phật đến với các vị, tôi chỉ mong muốn rằng các vị nên hiểu. Vì tôi gặp các vị hôm nay, chắc gì 5 năm, 10 năm sau tôi có cơ hội gặp lại. Tôi chỉ nói hết những điều tôi muốn nói với các vị mà thôi. Tất cả những cái việc mà làm của chúng ta là trên cơ bản là nó như vậy. Cho nên ở đây có những người suy nghĩ rằng là do vấn đề chúng ta theo đạo Phật, cho nên những điều đó mới trở thành tội. Đây là một cái điều rất là sai lầm, sai từ xưa đến bây giờ. Tôi nói với các vị là như vậy. Nhất là cái giới đầu tiên là giới sát sanh, dường như không ai không dính hết. Hay nói là như thế. Và người ta lại tìm cách bào chữa cho các vấn đề này theo mỗi góc độ khác nhau. Chân lý cần gì bào chữa? Chúng ta có giải thích bào chữa cách mấy nó cũng thế thôi. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây về quan niệm thôi. Cuộc sống tôi tính sao với các vị? Về quan niệm trước. Có những người nghĩ theo đạo Phật những điều đó có tội, cho nên là họ không theo, hoặc họ cảm thấy họ bị ràng buộc, họ sống không có tự do tự tại. Và vì vậy người sống theo đạo Phật nếu càng dấn thân vào trong con đường Phật pháp thì đôi khi họ lại gặp khó khăn trong cuộc sống đời thật của họ. Cái này tôi phải nói là như vậy. Vì vậy một người tu phải nhìn sâu vào những hoàn cảnh thực tế này, nó tồn động trong quần chúng. Chúng ta phải tìm cách gỡ họ ra để họ là một con người học Phật, họ phải hạnh phúc và tốt hơn rất nhiều khi những người không học Phật chứ. Tại sao họ học Phật mà họ lại mệt mỏi hơn những người không học Phật? Cái này chúng ta phải hiểu các vấn đề đó. Cho nên cách đây nhiều năm, cái lần hoằng pháp là năm 2008 tại Mỹ, thì trong buổi nói chuyện của tôi đó, trong đó là có một vị bác sĩ đang nghiên cứu về cái vấn đề là bệnh ung thư. Và cái vị này là dùng con chuột á để mà thử nghiệm về các cái loại bệnh ung thư để tìm ra các loại kháng thể để mà giúp cho những cái người mà gọi là bị bệnh ung thư. Thì khi mà trong quá trình ông nghiên cứu, ông tìm ra các cái nguyên lý hay là ông nghĩ vấn đề bào chế thuốc hay gì đó, thì ông thử nghiệm trên các con chuột. Và các vị biết rằng những cái tế bào ung thư mà mình chích vào cho các con chuột nó phát triển thì các vị biết rằng nó rất là đau đớn, đúng không? Tế bào ung thư làm cho đau đớn, và vị bác sĩ này vẫn hiểu về điều đó. Cho nên là mỗi lần nghiên cứu như vậy thì sau khi mà nghiên cứu xong thì ông lại chích một cái loại thuốc để cho các con chuột này được chết một cách nhẹ nhàng. Thì mẹ ông là một người Phật tử cho nên là kêu con là đừng có làm cái việc đó, tội lắm. Và ông mới nói rằng là nếu không làm như vậy á, thì làm sao mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý của nó để thử cho con người hoặc là giúp cho con người để chữa trị bệnh. Và ông nói là như vậy, với một cái quan niệm của đạo Phật về cái việc đó là ông làm như vậy vì cái vấn đề chữa bệnh cho con người thì ông có tội không? Ông đặt vấn đề với tôi như vậy. Tôi nói tội thì vốn là tội. Ông làm cái gì tôi chưa biết, nhưng mà hành động đó tội là đương nhiên là tội, là quy luật. Ông có hỏi cũng vậy, không hỏi cũng vậy, ông đạo Phật cũng vậy, ông đạo Phật cũng vậy. Nhưng mà có điều quan trọng nhất là như vậy. Cái sinh mạng của một con chuột và sinh mạng của một con người. Nếu vì một con chuột để mà đổi lấy mạng của con người hoặc là nhiều người, thì cái hành động giết chuột của ông so với hành động tốt cứu người, cái này cái phước báo để cứu người nó lớn hơn hành động tội ác của ông làm cái con chuột này rất là nhiều. Tôi phân tích rất rõ cái gì ra cái đấy. Dĩ nhiên hành động giết chuột là phải có tội, nhưng mà cứu người là có phước. Như vậy cái gì nó ra cái đó. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta là cứ nên chọn lựa là cái hành động này sẽ dẫn đến cái kết quả thế nào, hành động này dẫn đến kết quả như thế nào. Chúng ta có quyền cộng trừ nhân chia theo cái cách suy nghĩ của chúng ta. Như vậy thì tôi phân tích với cái vị đó rất là rõ ràng. Tôi nói hành động giết chuột là diệt sát sinh, dù sinh mạng là một con chuột. Chúng ta có quan niệm như thế nào tùy chúng ta, còn chân lý là không lệ thuộc vào quan niệm của chúng ta. Tôi nói thẳng là như vậy. Nhưng mà bây giờ một hành động cứu người, đây là vấn đề khác. Như vậy là nếu đem con chuột đổi với một sinh mạng con người thì chúng ta thấy rằng cái này nó sự chênh lệch quá lớn. À, nếu có thể 100 con chuột người ta vẫn thí, cái chuyện đó là bình thường. Cho nên ở đây tôi nói như một thí dụ để các vị hình dung nhiều chuyện khác. Bây giờ tôi nói là một con người học Phật vì nghĩ cái vấn đề là giữ theo giới của Phật dạy là năm giới, là trong đó sát sanh đó. Thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng một con rắn hổ nó ở trong phòng của con chúng ta, một hai đứa con ở trong phòng đó, là những đứa con còn nhỏ đi, mà chúng ta biết rắn hổ rất là độc, cắn là chết. Như vậy ở đây chúng ta nghĩ rằng vì chúng ta sát sinh thì sẽ có tội, cho nên là chúng ta để con rắn hổ mà chúng ta không dám giết. Như vậy nếu để xảy ra con rắn hổ đó làm chết một hai mạng người thì hành động đó chúng ta nghĩ như thế nào? Cơ bản chúng ta có chấp nhận những quan niệm như vậy không? Không ai chấp nhận những quan niệm như vậy đúng không? Hành động giết một con rắn hổ dĩ nhiên là trên vấn đề là đoạn mạng của chúng sinh, là dĩ nhiên có quả báo. Quả báo tương xứng với hành động đó. Lớn bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi nói tương xứng với hành động đó. Và tùy tâm niệm của chúng ta trong cái việc mà sát hại của chúng sinh đó nữa. Nhưng mà cơ bản nhất là để đổi những mạng người do chúng ta nghĩ rằng giết con rắn có tội, cho nên là chúng ta không dám giết, để đánh đổi một hai mạng người như vậy thì chúng ta để hành động xảy ra quá đáng. Như vậy thì nếu chúng ta chấp nhận cái tội giết con rắn để an toàn những mạng người còn lại thì hành động nào quý hơn? Giết con rắn quan trọng hay là để chúng ta giữ trọn giới của Phật là tốt hơn? Hả? À, phải giết rắn. Như vậy thì chúng ta chấp nhận hành động tội đó vì chúng ta đánh đổi lại là cái việc cứu người này nó lớn hơn rất nhiều, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây con người chúng ta có nhận thức, có tư duy, có tất cả mọi thứ, chúng ta hãy hiểu các vấn đề mà hành xử. Nhưng mà nếu chúng ta đi ngoài giường, chúng ta ra gặp một con rắn bò chúng ta không thích, chúng ta quyết lòng chúng ta giết nó, chúng ta có vô lý không? Hả? Vô lý, không có nhu cầu, không có bất cứ một động cơ, chúng ta tự háo sát và chúng ta thích giết và chúng ta giết một cách như vậy, chúng ta tùy tiện, có phải vậy không? Như vậy là cũng cùng là một hành động, nhưng mà trong hoàn cảnh này nó lại khác, trong hoàn cảnh kia nó lại khác. Nhưng mà trên nguyên tắc hành động đó đó, chúng ta biết được rằng cái nào có sai đúng tội phước một cách cho rõ ràng theo đúng với chân lý của đạo Phật, chứ không thể là mơ hồ được. Hay là không phải là tôi đến với cái vùng này là các vị sống bằng cái nghề mà gọi là thủy sản, hay là buôn bán, hoặc là câu, hay là hoặc cào gì đó à, rồi không lẽ tôi nói cái vấn đề đó à không có tội, dù tôi không nói điều đó nó vẫn là như thế. Nhưng mà tôi nói để chi? Để ý thức được các vấn đề thôi, chứ không phải là nói ở đây là để mà tôi ngăn cấm, mà là tôi đe dọa các vị. Nói cho chúng ta hiểu được điều đó à. Bây giờ trong một hoàn cảnh các vị sống ở những cái nơi như thế này, các vị không làm cái đó các vị lấy gì sống? Các vị sống bằng cách gì đây? Cơ bản nhất chúng ta không có cái ngành mà gọi là làm về biển để khai thác cá thủy sản thì chúng ta không có cuộc sống. Vậy thì nếu mà chúng ta sống theo đúng cái quan niệm của đạo Phật thì chúng ta sẽ chết đói tại đây, hoặc là chúng ta khổ sở tại nơi này, hoặc chúng ta trở thành người ăn bám của cái xã hội ở tại cái vùng này, có phải không? Vậy người ta nghĩ đạo Phật là gì? Đạo Phật là một đám ăn bám hả, có phải không? Ai theo đạo Phật trở thành đám ăn bám. Cho nên có những người họ cũng nói đó, họ nói đạo Phật là nghèo nàn, là dốt nát, là lạc hậu, là cái gì đó, họ hay cái quy kết cái này. Tôi cũng từng nghe như thế, họ cho là như thế. Thật sự mà nói, những người không có nghiên cứu về lịch sử tôn giáo thì nói bừa, nhưng mà những người nghiên cứu hiểu về lịch sử tôn giáo thì không ai dám phát ngôn như vậy. Họ nói à, đạo của họ là sang, đạo của họ là quý phái, đạo của họ là thế thế, nói mà không biết mắc cỡ cái miệng. Nếu người hiểu về lịch sử của tôn giáo thì không ai dám phát ngôn cái kiểu tầm bậy như vậy. Họ là người mà gọi là nếu nghiên cứu về tôn giáo, họ biết rằng chính tôn giáo của họ chống đối lại nền văn minh của phương Tây. Nhưng mà may mắn những nhà khoa học đã vượt lên trên những giáo điều của tôn giáo, để phát triển lại trở thành những thế giới văn minh thế này. Họ nương tựa vào trong đó để họ tồn tại, rồi họ nói bằng một cách là nói ngược. Nếu người hiểu về tôn giáo sẽ hiểu cái này. Trong những bài giảng khác tôi phân tích, tôi không cần nói nhiều ở trong đây. Cho nên tôi nói một vài điều mà người ta nói như có lý lẽ, như đúng, nhưng mà tầm bậy. Nói bừa, nói liều. Ra đây tôi phân tích để các vị thấy rằng giá trị của đạo Phật nó ở chỗ nào. Cho nên không phải là những cái điều mà giống như ở đây chúng ta nói là chúng ta cứ cho rằng là cái việc đó là nhìn một hiện tượng trong một góc độ hẹp nào đó rồi chúng ta phân tích một cách tùy tiện. Không phải là như thế. Vì vậy ở đây trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị. Thì khi mà các vị là người học Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ trên cơ bản nhất chúng ta sống vùng miền này chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Trước hết là chúng ta phải mưu sinh để có sống cái đã. Tôi không biết làm cái gì nhưng mà chúng ta phải mưu sinh để có cuộc sống. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, những thầy tu Tây Tạng ăn chay ăn mặn. Hả? Những thầy tu ở Tây Tạng ăn chay ăn mặn. Ăn mặn, ăn thịt không à. Cái chuyện đó, nếu mà các vị cảm thấy rằng các vị thắc mắc, các vị nói, ô sao mấy thầy tu mà ăn mặn? Nó không đúng. Vì vậy ở đó không ăn mặn, ăn gì? Trên những vùng đồi tuyết không, những vùng như vậy, chỉ là dùng trồng cỏ để mà chăn cừu hay là nuôi lừa ngựa gì đó. Ngoài cái đó là không có bất cứ một cái loại mà gọi là rau củ quả nào hết. Như vậy không ăn thịt, ăn gì? Vậy trong hoàn cảnh đó, trước hết con người phải sinh tồn, phải tồn tại. Bằng cách đó thì dù thầy tu cũng ăn vậy thôi chứ sao bây giờ? Không lẽ ăn gì, không lẽ đi ra ăn cỏ như bò? Mà nói như vậy là phải ăn chay mới tu được. Như vậy là dùng đó sẽ không có đạo Phật, đúng không? Dùng đó dẹp đạo Phật là mất luôn đạo Phật, rồi không cần biết đến đạo Phật. Như vậy thì bây giờ một người họ ăn mặn, họ vẫn còn biết đến đạo Phật. Còn bây giờ vì ăn mặn có tội cho nên không thể là theo Phật được. Cho nên dùng đó dẹp đạo Phật. Hai cái đó cái nào tốt hơn? Dẹp đạo Phật tốt hay là ăn mặn mà vẫn tu và học theo Phật tốt? Hả? Hai cái đó nào tốt? Ăn mặn mà vẫn theo Phật tốt, đúng không? Vậy thì bây giờ cái vùng này do sát sanh, do làm cá lừa này kia kia nọ cho nên theo Phật có tội, cho nên vì vậy cho nên là dẹp đạo Phật. Để làm nghề, hoặc bây giờ theo đạo Phật nhưng mà nghề ngành nghề sống thì vẫn sống, vậy cái nào tốt hơn? Hả? Thì vẫn chấp nhận sát sanh tốt hơn. Hả? Có phải vậy không? Cái này tôi không có bảo vệ bên giữa các vị, tôi nói theo nguyên lý thôi. Chân lý nó là như vậy. Trước hết ta tồn tại một cái cách hợp lý, chúng ta không có vi phạm về luật pháp. Hả? Nhưng mà chúng ta cứ nhận biết như vậy đi, nhận biết như vậy nó sẽ có lợi ích cho chúng ta, chứ không có gì hết trơn trời á. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, các cái nguyên tắc về đạo đức, tội phước, nhân quả rồi đó, khi mà có lý thuyết này với sự sống của con người chúng ta và các nguyên tắc về đạo đức trong xã hội, cái nào có trước? Hả? Con người chúng ta có trước đúng không? Loài người chúng ta đã có mặt hàng triệu năm trên cái quả địa cầu này. Rồi các nguyên tắc đạo đức nó mới có hàng nghìn năm trở lại đây thôi. Giống như đạo Phật nó có khoảng là 2000 mấy trăm năm trở lại đây. Đúng không? Như vậy trước khi đó đạo Phật con người có sống không? Có không? Như vậy không lẽ trước khi không có đạo Phật là người không lẽ chết hay là không có thể sống được hoặc thế này thế kia? Vậy thì chúng ta thấy rằng các nguyên tắc đạo đức về cái vấn đề này có sao sự tồn tại của con người, đúng không? Như vậy trước khi có Đức Phật ra đời, các nguyên tắc này thì con người chúng ta vẫn tồn tại và vẫn sống trước đó chứ. Chúng ta phải hiểu điều này. Người ta vẫn sống, sống cách nào không biết, mà người ta sống thôi. Tôi nói là như vậy. Còn bây giờ khi có đạo Phật rồi thì chúng ta sẽ nhìn nhận một góc độ nữa theo Phật Pháp. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, trước khi mà nghiên cứu ra được vi trùng là bắt tưa đó, thì lúc đó con người chúng ta có ăn uống, có sinh sống, có tất cả mọi thứ không? Có không? Vẫn có chứ. Bách tường không ra đời người ta vẫn sống. Sống cách gì không biết, kệ người ta. Nhưng mà cơ bản nhất là khi mà chúng ta khám phá được vi trùng thì các nhà khoa học công bố cho chúng ta, cái đó vi trùng như vậy, ăn cái đó nó sạch, nó dơ như vậy, ăn cái đó thực phẩm nó tốt, nó xấu như vậy, tất cả mọi thứ cho chúng ta cần sống vệ sinh như vậy thế. Cái việc người ta cứ khuyên khích chúng ta. Còn nếu mà trước khi có cái đó chúng ta vẫn sống, sống cách nào không biết, có hiểu về cái điều đó hay không không biết, chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại mà. Tôi nói với các vị ở đó, tôi không phải nói bừa, đây là tôi cho các vị nhìn nhận về xã hội của chúng ta là như vậy. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị nè, cái câu mà hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư đó, hình như nó có trên các gói thuốc của ở Canada đúng không? Có không? Như vậy trước khi có những cái câu chữ này, con người biết hút thuốc chưa? Xin thưa với các vị, con người biết sử dụng thuốc lá này cả 2000 năm. Cái câu này nó mới có gần đây thôi, có phải vậy không? Cái câu này dường như nó mới có, nếu mà tôi chưa tra tìm kỹ, chứ nó mới có trong cái thế kỷ 20 của chúng ta thôi. Thì trong giai đoạn nào đó tôi không có biết, nhưng mà nó nằm cái khoảng mà cuối á của chúng ta, khi mà nghiên cứu được các vấn đề mà ung thư đồ này kia kia nè. Vậy thì bây giờ tôi nói là người ta đã hút thuốc trước đó rồi, ung thư hay không kệ người ta, ung thư dòm họng, ung thư phổi, ung thư gan hay không kệ người ta, nhưng mà trong mấy ngàn năm qua người ta vẫn hút đó, hút rồi. Rồi bây giờ các nhà khoa học họ phát triển, họ nghiên cứu, họ biết ra tất cả những nguyên tắc là vì sao khói thuốc nó cái tác hại gì gì đó, rồi họ công bố cho chúng ta. Như vậy việc làm đó của họ là nhân đạo, họ làm nhân đạo, họ làm để cho con người sống tốt hơn, chứ không có ác ý gì cả. Vậy thì tôi muốn nói cái điều gì, hút hay không là quyền của mọi người, các nhà khoa học công bố là chuyện của các nhà khoa học. Có phải các nhà khoa học công bố ra vậy rồi ai hút thuốc lại bị còng đầu không hả? Chúng ta hút thuốc chúng ta có bị còng đầu không, có bị ở tù không, có bị phạt không? Như vậy thì ở đây chúng ta không bị phạt, không bị còng đầu, không bị ở tù, vì chúng ta không vi phạm luật pháp, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái người hút hay không đó là quyền của các vị, nhưng mà quan trọng nhất là các vị cần tiếp thu kiến thức này, đúng không? Cần tiếp thu cái tai hại của thuốc lá, cần hiểu được cái chất nicotine nó gây hại thế nào, làm giảm tuổi thọ thế nào, và nhiều cái chất hại khác để gây ung thư thế nào, cần biết. Dù chúng ta nghiện thuốc lá chúng ta cũng vẫn phải biết, các bạn thấy không? Biết để chi vậy? Ngậm một điếu thuốc ở trong người nhưng biết rằng hút thuốc cũng không tốt gì cho sức khỏe, cho nên hạn chế được điếu nào thì tốt điếu đó, các bạn thấy không? Thay vì trước khi không biết, ngày xưa một ngày hút 10 điếu, bây giờ biết rằng à hút thuốc có hại như vậy, vậy bây giờ hút ngày 8 điếu tốt chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ cái vấn đề thực tế này, chúng ta quay lại chúng ta nghĩ về vấn đề Phật pháp. Chúng ta nghĩ về vấn đề Phật pháp, không biết Phật pháp chúng ta vẫn sống mà. Các bạn nghe không? Bằng cách gì đó không biết, những tôn giáo khác người ta vẫn sống mà. Nhưng mà nhờ biết đến Phật pháp, trước hết chúng ta hiểu rằng lời Phật dạy là chân lý, chứ không phải là đó là vấn đề tôn giáo. Phật các vị phải hiểu ra như vậy. Đức Phật nói luân hồi, Đức Phật nói nhân quả, Đức Phật nói nghiệp báo, Đức Phật nói tội phước, tất cả những cái này đâu phải Đức Phật chế ra đâu. Đức Phật đâu có chế ra những cái điều đó, Đức Phật chỉ là một người nghiên cứu ra được cái đó thôi. Tôi nói vậy để các vị dễ hiểu. Dù các vị có hiểu hay không, các vị vẫn nằm trong nhân quả luân hồi, vẫn tội phước, thành bại được mất giàu nghèo của tất cả các vị nó đều lệ thuộc đến điều này. Hạnh phúc khổ đau của các vị nó cũng lệ thuộc đến điều này. Chỉ có điều là chúng ta không hiểu vì sao thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật để chúng ta hiểu nó vì sao, chúng ta hiểu được vì sao thì chúng ta sẽ điều tiết lại tất cả những gì cần thiết trong cuộc đời của mình. Cho nên một cuộc đời làm người, chúng ta tiếp cận được đạo Phật quý lắm các vị. Tôi nói thật, không phải là tôi là ở đây là người Phật giáo rồi tôi mới nói về điều đó. Phải nói rằng trong quá trình học Phật tôi nghiên cứu rất nhiều, nhiều những tôn giáo khác, nhiều tất cả vấn đề, chiêm nghiệm về các vấn đề đó. Tôi mới thấy rằng ngày xưa tôi hiểu đạo Phật cách khác. Ngày xưa tôi hiểu như các vị hiểu thôi. Tôi cũng nghĩ rằng Đức Phật là như một cái thần thánh gì đó để mà xuống đây sáng thế gì đó, có quyền năng gì đó để với con người vì đó. Và tôi hay đi cãi với những cái người mà tôn giáo khác về cái vấn đề thần thánh của ông Phật tôi. Tôi đâu có chịu ông Phật vua. Tôi phải tìm cách tôi biện minh, tôi phịa ra, tôi tưởng tượng lên làm sao mà phải thắng hơn cái ông thần, ông thánh của nó. Tôi ngày xưa tôi nghĩ đạo Phật là như vậy và tôi bảo vệ đạo Phật là như vậy. Và tôi hiểu đạo Phật là như vậy. Nhưng bây giờ hiểu thật rồi, tôi có cần thiết gì đi làm mấy cái chuyện mà rùi bu đó nữa đâu. Hay nói là như thế, mình cũng cảm thấy rằng ngày xưa mình cũng hay nhiều chuyện một cách rùi bu á. Nhưng mà tại vì tuổi trẻ bồng bột kháo thắng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ khi mình học Phật được rồi, à quan niệm sao kệ họ, nó vậy là vậy, nó vậy là vậy. Những người giàu họ tự hào, à tao là từ đôi bàn tay trắng mà nhờ tao thế thế rồi tao đứng lên rồi thế vậy, mày không biết vậy vậy thì họ nói, họ cứ nói, họ đang trong vị thế đó, họ có quyền nói, họ có quyền nói, bởi vì họ đang chứng tỏ rằng họ được như vậy. Nhưng mà họ nghĩ rằng là thiếu gì người bàn tay trắng sao đứng lên cũng được đó. Cho nên ở đây chúng ta không giải mã được điều đó, cho nên con người có những lúc kiêu ngạo, tự hào, phách lối và chủ quan khi chúng ta tạm thời được thế. Ngược lại chúng ta cũng không hiểu về điều đó, cho nên là chúng ta chui rút mặc cảm khi chúng ta là người gọi là không có cơ hội hoặc không thành công, hoặc là chúng ta bị một cái gì đó tì vết hay là thiệt thòi trong cái xã hội này. Chúng ta sẽ đánh mất những cái sự nỗ lực còn lại của chúng ta, để chúng ta tự khổ đau và quằn quại và trách mình tại sao con người mình kém may mắn, tại sao con người thế. Mọi thứ chúng ta không trả lời được bằng những suy nghĩ cơ bản nhất của một con người thông thường như chúng ta. Nhưng mà nếu là các vị là những người học Phật, các vị sẽ lý giải được các vấn đề, thì các vị tìm hiểu được các vấn đề vì sao, thì các vị có thể thay đổi được. Bây giờ tôi nói với các vị, bác sĩ muốn chữa một bệnh nhân, điều đầu tiên bác sĩ cần làm gì? Hả? Bác sĩ muốn chữa trị một bệnh nhân, điều đầu tiên là bác sĩ cần phải biết là bệnh nhân bệnh gì. Chứ có khi nào nói à ambulance chở vô tới bệnh viện cái à bệnh hả, bệnh cái lấy thuốc chích liền, cũng không cần bệnh gì và cũng không cần thuốc gì. Chà bác sĩ nào ngu vậy? À, các bạn thấy không? Không phải nói bệnh là lấy thuốc chích, có phải đúng không? Đầu tiên biết bệnh gì cái đã. À, bệnh gì rồi mới biết là nguyên nhân vì sao. Thì biết được cái viện gì và nguyên nhân vì sao thì mới tìm cái thuốc nào để giải quyết vấn đề bệnh này. Vậy thì bây giờ trong thân phận cuộc đời của chúng ta biết vì sao thế tất cả, thì chúng ta cũng có thể xoay sở được cuộc đời của chúng ta không? Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật là theo một con đường của trí tuệ để nhận thức đúng đắn, chứ không phải là chúng ta theo để mà chỉ riêng tôn thờ Đức Phật. Xin thưa các vị, Đức Phật ngồi đó mà các vị một cách mê mờ để tôn thờ như một cái gì gọi là tôn giáo, thật sự Đức Phật cũng không hài lòng và không vui đâu. Bởi vì điều đó được gì cho chúng sinh? Đức Phật phải có mặt trên cuộc đời này để mà kiếm cái vị trí nào đó để mà chúng sinh quỳ mọp. Các vị đừng có hiểu như vậy. Đức Phật không phải có mặt trên cuộc đời này để được tôn xưng là một cái vị thần thánh để rồi chúng sinh quy phục quỳ mọp gì đó thế. Không phải như thế. Đức Phật vì một mục đích là tìm ra các giải pháp gì cho cuộc đời, cho chúng sinh để được an vui, hạnh phúc, lợi lạc và tốt hơn trong cái suy nghĩ đó, và tốt đẹp cao nhất trong quan niệm của Đức Phật. Đó là chúng ta giải thoát hoàn toàn ra khỏi sự chi phối của luân hồi sanh tử. Nhưng mà đó là lãnh vực khác chứ không phải lãnh vực của chúng ta. Nó không phải nhu cầu của chúng ta. Xin thưa các vị là như vậy. Nhu cầu đang là của chúng ta là cái gì? Nhu cầu đang là của quý vị đang là đây là gì? Làm sao có rất nhiều tiền. Phải không? Các vị có mơ mình có nhiều tiền không? Hả? Nói đại đi chứ sao im vậy? Có tội lỗi gì đâu mà mấy ai cũng mơ nhiều tiền, mà hỏi có mơ nhiều tiền không, im lặng. Thì thật ra thì mình mơ nhiều tiền có tội không? Có tội lỗi gì? Mấy ông thầy cũng muốn kiếm tiền để mà cắt chùa hết. Đây là một cái bài giảng mà tôi giảng cũng lâu rồi đó, trong đó tôi không nhớ bài giảng nào tôi có nói, hình như là tham lam để được gì hay gì không biết. Tôi có chia sẻ đó. Các vị thường nghe cái từ mà tham ở trong nhà đạo á, thì các vị hiểu lầm. Từ tham sân si gì vậy, tu theo Phật là không được tham thế. Vậy ai hết tham nó chỉ tôi coi. Hả? Các vị còn tham không? Hả? Như vậy ở đây chúng ta hiểu gì? Tham không có tội. Ủa, các vị nghe tôi nói này, các vị chới giới đúng không? Chới giới. Bữa nay ông này ông nói ngược đời không á, phải không? Sự thật rằng khi các vị giải thích được chữ tham thì các vị sẽ hiểu rằng cơ bản tham có tội. Tham là ham muốn một cái gì đó. Ví dụ bây giờ tôi ham muốn để có một căn nhà, tôi có tội không? Tôi ham muốn tôi có một chiếc xe, có tội không? Tôi ham muốn tôi có một khu vườn đẹp, có tội không? Nhưng mà bây giờ tôi vậy nè, thằng đó nó có khu vườn đẹp, cho nên bằng mọi thủ đoạn để tôi chiếm lấy được cái khu vườn đó, có tội không? Bây giờ á, thằng đó nó có chiếc xe đẹp, tôi bằng mọi thủ đoạn tôi chiếm lấy được chiếc xe đó, có tội chưa? Và cô đó đẹp quá, cho nên bằng mọi thủ đoạn tôi phải chiếm lấy được cô đó, có tội không? Có chưa? Như vậy các vị phân tích được cái nghĩa này chưa? Hả? Bây giờ tôi nói với các vị nè, nhìn một cô gái đẹp, bây giờ tôi thích cô gái đẹp đó, tôi có tội không? Nhưng mà xin lỗi, tôi nói tôi là mang cái nghĩa chủ thể nghe. Tôi chứng minh rằng cái mang nghĩa chủ thể chứ không phải là tôi đang là. Cái này nói để các vị hiểu là nhìn một người đẹp, người ta có quyền ngưỡng mộ, người ta có quyền ham thích, người ta có quyền ước mơ, chứ là cơ bản là như vậy. Còn một người đời, người ta có quyền ước vì ngoài này tôi cưới một người vợ đẹp như thế, hoặc thế nào là làm sao tôi có thể cưới được cái người này để làm vợ tôi. Trong suy nghĩ đó có tội không? Nhưng mà ở đây vì thấy người ta đẹp cho nên tìm mọi thủ đoạn để cướp lấy người ta, có tội chưa? Vậy các vị hiểu được cái nghĩa tôi muốn nói chưa? Cái nghĩa tôi hiểu nói là như vậy. Tham là ước nguyện của con người, mơ ước của con người. Cái này tôi không đặt vấn đề nhà tu trong đây nha. Tôi đặt cho những người cư sĩ Phật tử đang là, chứ tôi không phải nói với nhà tu. Tôi không nói với nhà tu được hay không, chuyện đó của nhà tu, nhưng mà tôi không can thiệp đến. Tôi muốn chia sẻ các vị, là một người cư sĩ, tôi có quyền ước mơ, tôi có quyền cần một cái đó, tôi quyền thế. Nhưng mà tôi chưa có điều kiện thì tôi có thể phấn đấu. Như vậy thì tham cơ bản không có tội, nhưng mà phải hiểu gian tham mới có tội. Hiểu ra cái này nha. Còn đứng về mặt chân lý, trong sự tu hành, khởi ý muốn là đã, không phải tội mà đã sai với chân lý, chân tâm. Cái này tôi không đặt vấn đề là vì chỗ đó, mà tôi muốn nói gì? Vấn đề của những người cư sĩ Phật tử. Đức Phật cho phép những người cư sĩ Phật tử có nhu cầu mà. Cái nhu cầu của người cư sĩ Phật tử có quyền làm giàu, có quyền làm đẹp, có quyền thế này thế kia chứ. Tại sao mà vớ vẩn vậy? Có những người nói là đi chùa mà làm đẹp tội nha. Nghe câu này chán đạo Phật luôn á. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Đi tu theo Phật Pháp mà đi vô gặp những người già nua đen đúa gì đó, thế là thấy chán chết. Tại sao nhìn những cái đạo khác người ta mà tươi trẻ phấn son này kia đẹp đẽ thế, vô trong đạo Phật nhìn thấy tối thui vậy không nổi? Có phải không? Như vậy ai có quan niệm là đi theo Phật làm đẹp hay trang sức là trở thành tội lỗi vớ vẩn vậy? Ai đặt ra cái vấn đề đó vậy? Như vậy là người tu theo Phật không được đẹp à? Vậy theo để làm gì? Vì vậy ở đây có nhiều người chúng ta không hiểu, chúng ta đi kết tội, chúng ta quy chụp mọi cái nó vớ vẩn. Nó làm cho người ta cảm thấy rằng người ta đến với đạo Phật người ta mệt mỏi và sợ hãi nhiều thứ quá. Tôi nói với cái này rất là nhiều, cho nên đừng có những cái quan niệm mà lệch lạc như vậy. Cho nên là suy nghĩ cái vấn đề là chữ tham trong đạo Phật nó không có lỗi, nhưng mà đừng gian tham thôi. Tức là trên cái nguyên tắc là nó như vậy. Còn về hành động của nhân quả, trong cái chúng ta được đó, phải không? Trong cái chúng ta được đó, chúng ta đã như thế nào? Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta muốn được cái nhà, bản thân của các vị phải đi đánh bắt rất nhiều thủy sản để có thể là bán buôn, để mà lấy cái công của mình để khai thác của thiên nhiên và làm lời để mà chúng ta mua được căn nhà. Trên nguyên tắc về luật pháp không có tội, và Đức Phật cũng không có nói cái vấn đề của các vị là kiếm tiền như vậy là có tội vậy đó. Nhưng mà nguyên lý nhân quả là có được căn nhà này, chúng ta phải khai thác bao nhiêu thủy sản để tương xứng vậy đó, chúng ta phải trả cái giá này nè. Tôi muốn nói là như vậy. Luật pháp không can thiệp đến việc này của chúng ta, nhưng mà người học Phật chúng ta phải suy nghĩ tới. Tôi nói với các vị, trong quan niệm làm giàu theo đạo Phật, Đức Phật đâu có cấm ai làm giàu đâu. Chưa bao giờ Đức Phật mà nói là người làm giàu là cái thế này thế kia. Chúng ta có phước báo chúng ta cứ giàu. Giàu bằng cách nào không vi phạm luật pháp chúng ta cứ giàu. Còn vấn đề nhân quả thì Đức Phật vẫn nói cho chúng ta hiểu về điều đó như thế. À. Như vậy thì con người học Phật của chúng ta nó sẽ làm chúng ta sáng tỏ được hơn. À. Sáng tỏ được các vấn đề cho Đức Phật không có cản cái việc đó của chúng ta. Dù các vị không biết thì các việc đó cũng như thế. Dù các vị không là Phật tử, các việc đó nó cũng như thế. Như vậy thì hút thuốc có hại cho sức khỏe rồi các vị hút nó mới có ảnh hưởng không? Các vị biết hay không là viền của các vị, còn cơ bản với các vị hút tới đâu là nó ảnh hưởng cho các vị tương đương một điếu thuốc tới đó, thế như vậy đó. Vậy thì bây giờ một người Phật tử chúng ta sẽ nhìn nhận rộng hơn về cuộc sống của chúng ta thế nào? À. Phải nhìn một cách cởi mở chứ. Thì người ta vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống. Ta người Phật tử cũng phải cần có nhu cầu sống chứ. Nhưng mà cách sống của chúng ta như thế nào? Thì bây giờ cái công việc đó chúng ta làm, chúng ta chấp nhận. À, trên cơ bản tôi khai thác vấn đề thủy sản, sinh mạng của chúng sinh, tôi đánh đổi chén cơm manh áo. Việc này tôi chấp nhận. Nói hay không tôi vẫn là như vậy. Nhưng chúng ta còn nhiều vấn đề khác. Nhiều vấn đề khác chỗ nào? Tôi có thể tôi đánh bắt thủy sản nhưng mà tôi còn có suy nghĩ rằng tôi không tận diệt sự sống của thủy sản. Nhiều trong hành động của chúng ta là như vậy. Tôi đánh bắt một con này, một con cá, con cua, con gì đó, nó có trứng, nó sẽ sinh nở nữa. Tôi có thể thả nó trở lại với vùng biển để bảo vệ cái sự sống, cái môi sinh, cái môi trường, thế. Để góp phần phát triển môi sinh cho sự tồn tại lâu dài. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng khai thác, nhưng mà trong đó chúng ta có lương tâm trong việc khai thác. Chúng ta không tận diệt sự sống của muôn loài. Bên cạnh đó là chúng ta có thể khai thác sống, nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta có điều kiện chúng ta lại chia sẻ với rất những nhiều người khốn khó, nghèo khổ, hoạn nạn, thế, ở phương này, phương kia, và thậm chí các vị ở đây mà các vị sự sống, các vị lo cho những người ở quê nhà. Những thiên tai, bão lụt hay là những cái người nghèo ở quê hương, hay là những cái chương trình từ thiện, những cái đồng tiền chúng ta gửi về nó xuất phát từ đâu? Nó có từ đâu? Cũng từ những công việc hàng ngày của chúng ta như thế chứ đâu. Nhưng mà công việc này chúng ta làm như vậy, nhưng mà cái đồng tiền này chúng ta lại làm lợi ích, có ý nghĩa khác. Thì tôi đã từng chia sẻ với các vị trong những bài giảng là hành động nào của chúng ta sai, cái đó là muối. À, còn hành động nào chúng ta làm nó có cái phước báo, nó là điều tốt, thì chúng ta cho là nước. Quy luật tự nhiên, muối nhiều thì nước mặn. Vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta cứ sống theo cái nguyên tắc là cái này chúng ta không thể khác hơn được. Biết nó là như vậy đó. Học Phật biết là như vậy, lời Phật dạy là như vậy. Nhưng mà chúng ta không khác hơn được. Nhưng chúng ta phải khác ở chỗ là chúng ta sẽ làm những cái hành động khác. Chúng ta không có ác tâm hại người. Cái này trong tầm tay chúng ta không? À, mặc dù cuộc sống của chúng ta thực tế là chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta không có ý để tàn sát, để hại người, để mưu toan, để đầu độc, để mà thế này thế khác. Chúng ta cũng không có đố kỵ ganh tị những cái người khác bằng mọi thủ đoạn. Chúng ta phải hiểu rằng cái gì nó lỗi là nó lỗi, còn cái gì làm được là chúng ta cần phải phát huy. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi đánh bắt thủy sản, nhưng mà chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phước được không? Được không? Được. Cái việc gì ra việc đó. Việc đánh bắt thủy sản là đánh bắt thủy sản. Còn tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phước là lợi ích của nó là lợi ích. Chứ không phải nói là tôi đi làm việc đó rồi là bỏ đi, tôi không thể làm được nữa thế. Cho nên có những người suy nghĩ cứ nghĩ rằng là do mình làm những cái việc mà gọi là không đúng hay là những việc có tội, cho nên là thôi mình không dám đến chùa, mình không tu theo Phật, hoặc là cuộc đời mình như vậy thôi, lỡ lúng bùng rồi lúng luôn. À, mình suy nghĩ như vậy là tiêu cực. Suy nghĩ như vậy là nhầm lẫn. Nó không phải là như vậy. Tôi nói thật với các vị, con người tôi á, trước khi đi tu tôi cũng sống bằng nghề giống như các vị, nhưng hoàn cảnh khác thôi. Tôi cũng đi cào, đi chài, đi câu, đi xúc, đi tác mương, đi mò tép, đi bắt ốc, đi bắt cua. Tôi cũng như tất cả các vị thôi. Nhưng mà thời điểm đó thật sự mà nói, tôi làm gì tôi hiểu những điều đó tội như thế nào. À, thì cũng là hàng ngày cũng đi mò cua bắt ốc, cũng chài lưới, cũng sống, rồi tì chiều cũng về tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong rồi cũng nhảy qua chùa tụng kinh với ai, cũng bình thường thôi. Nhưng mà xin thưa với các vị, chúng ta cứ xem đó là một cái cuộc sống mà, không có lỗi thì thôi chứ. Nhưng mà bây giờ ở đây mình là người tu hành rồi, mình mới thấy rằng à, tại sao những cái công việc đó là trong lời Phật dạy là như thế. Hiểu, chính cái hiểu của tôi như vậy, tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi chia sẻ thôi, còn cái việc mà gọi là cải thiện như thế nào và làm được cái gì trong cuộc sống tùy chúng ta. Đừng mặc cảm tội lỗi bởi những cái điều mà gọi là chúng ta không có vi phạm luật pháp. Nó thẳng là như thế. Cho nên tôi muốn nói với các vị, người Phật tử cứ phát triển những cái còn lại của chúng ta, những cái từ bi, những cái đạo lý, những cái nhân đức, những cái sống vì người, những cái chia sẻ, bố thí, ban tặng, biết bao nhiêu những cái điều tốt đẹp còn lại. Cũng không vì tất cả những chuyện này mà đánh đồng hết tất cả những cái điều đó. Người làm như vậy là xấu. Không hẳn, không hẳn. Đôi khi họ, cái nghề nghiệp của họ vậy thôi, nhưng mà thật sự họ rất là tốt. Họ vẫn là người lương thiện, họ vẫn là người rất nhân đạo, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tất cả những việc đó người Phật tử cần phải hiểu một cách chính xác thôi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cho nên tôi thấy rằng có những người vì chúng ta chấp theo cái vấn đề đạo, cho nên là chúng ta cũng có những cái mà gọi là làm khắc khổ cho chính gia đình chúng ta, làm khó cho cuộc sống của chúng ta về mặt thực tế. Tôi chưa nói về mặt nhân quả luân hồi tái sanh gì hết đó, nhưng mà về mặt thực tế. Vì vậy người Phật tử trong những hoàn cảnh như thế này cũng cần có phải suy nghĩ một cách tích cực và cởi mở hơn cho cuộc sống của chúng ta. Đừng có những cái suy nghĩ gọi là nó lệch lạc đi, rồi nó làm cho người Phật tử chúng ta cảm thấy khó xử. Cho nên có những người đặt vấn đề với chúng ta là chúng ta không trả lời được. Đôi khi chúng ta là người có tu hành, con cái của chúng ta thì không hiểu về việc đó. Nhưng mà chúng ta cứ cấm đoán nó thế này, cứ cấm đoán nó thế kia, cứ tội lỗi như thế nọ. Nhưng mà nó hỏi tội gì, chúng ta không trả lời được. Nó tạo Phật nói vậy, tao nói cho mày nghe vậy. Có phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta nói như vậy thì tất cả những cái người cơ bản nhất họ học Phật, họ không hài lòng. Tức là cái gì phải giải thích cho họ hiểu. Phân tích cái đó vì sao. Chứ không phải là nói một cái cách gọi là giống như copy làm sao, nói y lại như vậy. Thì nó không phải là như thế. Vì vậy, người cư sĩ Phật tử của chúng ta trong cái vấn đề mà học tu theo Đức Phật thì cái gì cần hiểu biết cho nó rõ, đúng sai tội phước nhận thức rất rõ đàng hoàng. Cũng giống như bây giờ chúng ta ăn một miếng đường, ăn một miếng bơ, ăn một miếng gì đó, chúng ta đều hiểu được nó tăng thêm lượng đường cho mình, nó tăng thêm cholesterol cho mình hay là cái gì đó, hiểu rất rõ đi. Ăn bao nhiêu quyền của chúng ta, nhưng mà trước hết phải biết nó cái đã. Nhờ biết như vậy chúng ta mới có thể điều chỉnh hoặc hạn chế ít nhiều trong cái bữa ăn của chúng ta. Như vậy thì với một cái người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Chúng ta đánh bắt thủy sản tất cả mọi thứ khi nhu cầu cần thiết. Người Phật tử là như vậy. Khi không thật sự cần thiết thì chúng ta không làm. Cũng giống như bây giờ tôi hồi nãy cho thí dụ đó. Con rắn này sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của những người khác. Chúng ta có thể sát hại vì vấn đề lợi ích này mà chúng ta chấp làm điều này. Nhưng mà trong một hoàn cảnh khác là những cái chúng sinh này nó tự nhiên, nó không có ảnh hưởng đến ai, nó cũng không gây hại gì ai, thì chúng ta không cần làm sát. Ví dụ như vậy, người cư sĩ Phật tử chúng ta mặc dù đánh bắt như vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh khác, sự sống của những chúng sinh khác chúng ta thấy tội nghiệp quá. Chúng ta thấy tội nghiệp cho một con chim, tội nghiệp cho một con gì đó, chúng ta cũng có quyền để tạo điều kiện cho nó sống được mà. Tạo ra sự sống cho nó được, chứ không phải là tôi đã làm nghề đó rồi, tất cả những việc này không cần thiết. Các vị không phải là như vậy, cái nào làm là làm, cái nào mà gọi là giải quyết các vấn đề thực tế là thực tế. Như vậy thì có những người nói là người đã ăn mặn rồi hay là người đã ăn cá, ăn tép rồi thì không cần thiết phóng sanh. Họ ăn là chuyện họ ăn. Họ phóng sanh là chuyện phóng sanh. Cái này cái nhu cầu thực tế của họ. Còn cái này là họ tạo sự sống cho một chúng sinh khác. Đây là cái quyền chúng ta không đánh đồng được. Cái nào mà ăn thì ăn, mà cái nào tha thì tha. Như vậy người Phật tử chúng ta là chưa ăn chay được thì chúng ta cũng nhận thức điều này rất rõ. Cuộc sống của chúng ta chưa có thể tách rời với những cái vấn đề mà va chạm với bên ngoài thì chúng ta phải chấp nhận, và chúng ta nhận thức rất rõ. Khi nào chúng ta đủ rồi thì thôi, chúng ta không cần thiết. Hoặc sự sống nào cần thiết để tồn tại thì chúng ta cũng vẫn tạo điều kiện cho chúng sinh đó được tồn tại. Đây là những cái việc mà người Phật tử chúng ta cần nhận thức rất rõ. Trong cái bài giảng sợ tội làm sao dám tu theo Phật, thì đây là tôi muốn cởi mở cho tất cả các vị về một quan niệm. Một quan niệm sống theo đạo Phật là nó như vậy. Đừng biến lại trở thành những người chúng ta trở thành là tù túng trong cái những cái việc mà giữa ứng dụng lời Phật dạy về những sống thực tế của chúng ta. Mong rằng người Phật tử phải nhìn nhận rất rõ về điều này để hoàn thiện hơn trong cuộc sống chúng ta, để càng ngày càng tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Và thời gian còn lại đó là tôi muốn cho các vị đặt các vấn đề hỏi để chúng ta có thể chia sẻ vấn đáp trong thời gian còn lại này. Mời các vị. Dạ, thầy mời anh. Câu này hay. Cái người theo đạo Phật hay theo đạo nào không cần biết. Tất cả mọi người chết đều đi theo nhân quả. Đây là điều mà gọi là thiên hạ tối ngày tranh giành xác chết. Đạo này giành xác chết kiểu này, đạo kia giành xác chết kiểu kia. Vì tôi có hai đạo, nhà tôi có đạo này, cho nên là tôi phải cầu nguyện theo nghi thức đạo này. Tôi đạo Phật rồi tôi một xác chết mà cầu nguyện tùm lum đạo ở trong đó. Sự thật các vị đem 80 đạo về thì con người đó vẫn đi theo nhân quả. Tôi nói với các vị, không phải là theo Chúa thì cầu nguyện kinh thánh thì được lên thiên đàng. Không phải theo Phật rồi cầu nguyện kinh Phật để về cực lạc. Cái đó là quan niệm của chúng ta. Về hay không là tùy cái cách tu tập của chúng ta như thế nào. Còn cơ bản, tất cả chúng ta đều đi theo quy luật của nhân quả. Tôi cho các vị đọc 80 lần kinh của bao nhiêu thứ. Nếu nhân quả của các vị đã quyết định các vị đi vào địa ngục, thì các vị có bao nhiêu kinh của bao nhiêu tôn giáo đem lại thì cũng xuống địa ngục mà ngồi. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên ở đây tôi không muốn cho những người Phật tử hiểu theo máy móc nữa. Đừng nghĩ rằng đạo Phật là phải làm như vậy để người này về cõi Phật, rồi đạo kia làm như vậy để về thiên đàng thế thế. Đây là do quan niệm tín ngưỡng của chúng ta. Còn chúng ta đi đâu là tùy nhân quả thiện ác của chúng ta, mà theo Đức Phật dạy là 6 đường. Đừng nói rằng cái này là chuyện của đạo Phật. Người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật thì vẽ ra cái lộ trình sau khi chết là 6 đường, còn cái đạo kia là vẽ ra cái lộ trình là chết là một là xuống quả ngục, hai là ôm chân gì đó thượng đế thánh thần gì của họ đó để được lên thiên đàng thế thế. Có hai lối đi, một là thiên đàng, hai là địa ngục. Còn đạo Phật vẽ vời thế, hoàn toàn do chúng ta đặt ra một cách vớ vẩn. Đức Phật không có đặt ra 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà Đức Phật thấy như vậy đó. Bằng thiên nhãn, Đức Phật thấy chúng sinh đi trong luân hồi 6 đường đó. Đức Phật nói như vậy. Ngài Đức Phật còn tại thế đó. Một chúng sinh mà khi chết đi ở đâu? Ví dụ bây giờ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì A Nan hay hỏi Đức Phật là thấy là một chúng sinh sống ở kinh thành đó, một người đó sống ác như vậy, sống nguy hiểm như vậy, sống ích kỷ như vậy, sống lừa dối như vậy, thì sau khi chết hãy hỏi Đức Phật rằng người đó đi về đâu. Bằng thiên nhãn Đức Phật thấy rất rõ, người đó đi về địa ngục, đi về ngạ quỷ, đi về súc sinh, đi về cõi người, trong thế giới nào, trong thân phận nào, Đức Phật thấy rất rõ. Nhưng mà có một điều, Đức Phật không phải thấy mà để đưa tay bóc người đó ra khỏi nha. Đức Phật không làm được chuyện đó nha. Đức Phật thấy người như vậy nhưng mà không phải là ơi thấy người đó đọa vào địa ngục tội nghiệp quá cho nên tao phải bóc nó đi vào cái chỗ khác là cõi người thế thế. Không có. Đức Phật không can thiệp được vào nhân quả. Đức Phật chỉ giải thích nhân quả, các vấn đề quy luật nó là như vậy. Còn đi như thế nào quyền của chúng ta. Giống như vậy nè. Đức Phật tự cho chúng ta biết rằng trồng cây ớt nó sẽ trổ trái ớt, cái vị ớt thế nào. cay đúng không? Đây là trái dưa, trồng trái dưa. Cái vị của trái dưa thế nào? Ngọt. Trái khổ qua, trồng khổ qua ra vị gì? Đắng. Như vậy Đức Phật chỉ nói rằng con à, hạt ớt nó sẽ là cái nhân, rồi gieo trồng lên cái quả ớt nó sẽ có cái vị cay. Còn hạt khổ qua này nó sẽ trở thành cái trái khổ qua, cái vị nó vị đắng. Còn hạt dưa này chúng ta gieo trồng nó sẽ trở thành cái trái dưa là vị ngọt. Đức Phật chỉ giải thích thôi. Nhưng mà chúng ta nói vậy nè, con khoái ăn trái ớt à thì mày cứ trồng ớt, đâu sao đâu. Nhưng mà ăn ớt cay rồi, Đức Phật ơi, cay quá, Đức Phật làm sao cho con biến ớt để trở thành vị ngọt? Đức Phật nói tao không làm được chuyện đó. À, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật không thể biến một vị cay để trở thành vị ngọt. Đức Phật cũng không thể biến vị dưa để trở thành vị cay của ớt. Dưa là phải ngọt, khổ qua nó ra đắng, ớt là cay, Đức Phật chỉ vậy thôi. Còn chọn cái gì là quyền của chúng ta. Chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta ăn cái nhân đó. Gieo trái ớt thì ông nói rằng à, tại sao mà ớt cay quá, vậy là Phật làm sao biến cái vị ớt lại trở thành ngọt như dưa cho con. Đức Phật nói tao không làm được chuyện đó cho mày. À, nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là quy luật của nhân quả mà Đức Phật không can thiệp được. Đức Phật chỉ phân tích vào quyền của chúng ta. Đức Phật nói gieo nhân này sẽ đi vào địa ngục, gieo nhân này đi vào ngạ quỷ, gieo nhân này đi vào súc sanh, gieo nhân này đi vào con đường của người thân phận nghèo cùng khố gách áo ôm, gieo nhân này để sinh ra què lợt đuôi điếc câm ngọng, gieo nhân này để đưa đến cái hạnh phúc an vui, gieo nhân này để ra sắc tướng tươi đẹp. Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Còn việc còn lại gieo cái gì là quyền của chúng ta. Và tùy nhân quả quyết định cho đời sống tái sinh của các vị, chứ không phải do niềm tin của các vị. Đừng nói niềm tin thánh thần này là phải đi theo thánh thần này, niềm tin có này, đây. Chân lý không lệ thuộc vào niềm tin cá biệt của mỗi con người. Các vị hiểu điều này chưa? Dạ, anh thông cảm cái việc mà thầy chia sẻ anh về vấn đề này chưa? Tôi nói này để các vị là một người học Phật, chúng ta không có mơ hồ về các vị đó. Đừng nói rằng cái này là tôi học Phật tôi mới nói về cái này đó vậy. Nó từ thân nó là như vậy, tôi không nói nó cũng là như vậy. Ở đây mình nói theo lời Phật dạy như một chân lý là quy luật rồi. Phật không có đặt ra luân hồi, Phật không có đặt ra nhân quả, Phật không có đặt ra vô thường, Phật không đặt ra tội phước. Phật chỉ nhận thức được quy luật đó, khám phá ra quy luật đó và giới thiệu chúng sinh quy luật đó. Giống như Newton, ông có chế tạo ra cái lực hấp dẫn không? Newton chế tạo ra lực hút của trái đất phải không? Không phải, không có mặt Newton lực hút của trái đất dẫn nhớ. Như vậy ông chỉ là người khám phá cái gì? Cái quy luật có sẵn trong vũ trụ, trong trái đất này như vậy thôi. Cũng vậy, không có Đức Phật trên cuộc đời, dẫn nhân quả, dẫn tội phước, dẫn nghiệp báo, dẫn tất cả, dẫn vô thường, dẫn mọi thứ, dẫn sanh tử. Đức Phật có mặt cuộc đời này hay không vẫn vậy. Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời là người ngài giác ngộ được quy luật đó cho cuộc đời. Cho nên mong các vị hiểu điều này cho một cách đúng đắn, nhất là người Phật tử chúng ta. Quá may mắn chúng ta mới được làm người Phật tử. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Một khi các vị đã bị đầu độc một tôn giáo hay là một học thuyết sai lầm rồi, cả đời các vị không có cơ hội quay lại đâu. Thậm chí nhiều đời khác thì vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Cái chuyện mà nhận thức đúng đắn là điều mà tôi muốn đây các vị. Chứ còn cái chuyện mà là tôn giáo này như thế thì ai cũng có thể vẽ. Tôi cũng có quyền đặt ra một tôn giáo, tôi phịa ra một cái cõi nào đó, một vị thánh thần nào đó để tôi có thể nói với tất cả các vị. Cái đó là quyền của tôi. Còn cái chuyện được hay không là cái chuyện của các vị á. Có bao giờ ai nói rằng theo thánh này đi rồi mai mốt để được về thiên đàng, rồi mai mốt đọa xuống địa ngục, có quay về nói nó sao mày nói tao đi theo này tao được về thiên đàng, rồi bây giờ tao xuống địa ngục này tao đền mày, hay là tao tới đấy không? Có thằng nào về nói chuyện đó không? Hả? Cho nên chính vì không thằng nào nói cho nên nó mặc tình nó phỉa. Hả? Nó phỉa hoài, nó đâu có ai kiện nó đâu. Có ai về kiện tòa án nó là mày nói láo tao về chuyện đó không? Không, cho nên chính vì vậy tôn giáo lợi dụng cái chuyện này để phỉa đủ thứ điều. Người học Phật không dễ dàng một cách gọi là đánh đổi tất cả mọi thứ. Còn cái chuyện thật sự mà nói các vị có quyền chọn gì, quyền của các vị. Tôi nói thật, tôi chỉ mong rằng là các vị hiểu cho đúng đắn. Còn làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy chúng ta. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Thậm chí không làm được 100% thì được 0.0001%. Đó, cũng được, đó, làm được nhiêu tốt nhiêu. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. A Di Đà Phật. Thì thôi, buổi thuyết giảng chúng ta dừng lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn Thượng tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm Chứng Minh và toàn thể chư tôn đức tăng Chứng Minh, và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây chú ý lắng nghe buổi pháp thoại này. Chúc các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Viện chủ chùa Hoa Nghiêm, kính bạch Thượng tọa giảng sư, con có nghe cổ nhân dạy rằng ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con biết rằng Thượng tọa Phật sự rất nhiều, mà Ngài vẫn nhín ít thời gian để quan lâm đạo tràng, ban bố cho chúng con những lời pháp âm vi diệu để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học. Sau đây Thầy xin kính mời Phật tử Diệu Tý thay mặt đạo tràng thành tâm tri ân Thượng tọa giảng sư. Thầy xin kính mời Phật tử.
Kính bạch quý Thượng tọa Đại Đức, con xin đại diện bà con cô bác anh chị em tại tỉnh Prince Rupert thuộc BC Canada chân thành cảm ơn quý Thượng tọa đã đến Prince Rupert và Thượng tọa Thích Phước Tiến đã cho chúng con một bài giảng vô cùng quý giá, vì chúng con sinh sống ở đây nhờ đánh bắt hải sản để sống còn, lo cho cuộc sống gia đình, con cái và thân nhân còn ở lại Việt Nam. Thầy đã giúp chúng con hiểu rõ công việc làm của chúng con. Chúng con đã luôn băn khoăn về tội sát sanh và những gì phải làm. Sau cùng, con xin cầu chúc quý Thượng tọa Đại Đức nhiều sức khỏe để dìu dắt Phật tử chúng con trên đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh chư tôn đức tăng và kính mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Các vị nghĩ